Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 8 Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert James Waller. Bây giờ thì sao nhỉ? Francesca thầm nghĩ khi bữa ăn chấm dứt. Ông đề nghị: "Chúng ta ra ngoài đồng đi dạo một lát nhé, ngoài đó chắc mát hơn." Khi bà đồng ý, ông mở ba lô lấy chiếc máy ảnh ra khoác quai vào vai. Kinkade đẩy cửa và giữ cho Francesca bước ra rồi theo sau, khép cửa lại nhẹ nhàng. Họ bước xuống bậc thềm loang lổ, quanh dải sân đá rồi dẫm lên cỏ, về phía đông của xưởng để máy móc. Xưởng bốc lên mùi dầu. Họ tiến đến hàng rào. Francesca đưa một tay kéo dây kẽm gai rồi bước qua, thấy xương ướt đẫm trên đôi xăng đan. Ông cũng làm theo, nhẹ nhàng bước qua hàng kẽm gai. Mặt trăng gần tròn đầy nhô lên phía đông, bầu trời đang chuyển màu xanh thẫm. Mặt trời lặn xuống ngang với đường chân trời. Nơi con đường phía dưới họ, một chiếc xe chạy qua, bóp còi chát tai. Cậu con trai Clark ở Winterset, bồ của Judy Leverson. Từ lâu rồi, bà không hề đi dạo như thế này. Thường sau bữa ăn tối, luôn luôn vào lúc 5 giờ chiều, có bản tin trên TV, rồi chương trình buổi tối mà Richard xem. Đôi khi với hai đứa con, khi chúng xong bài tập. Francesca thì đọc sách trong nhà bếp, mượn của thư viện hoặc câu lạc bộ bà tham gia, sách lịch sử, thi ca đọc sách dưới hiên. Bà ghét xem tivi, có khi Richard từ trong nhà gọi vọng ra: "Franny, vào xem này, hay lắm." Thì bà mới ra ngồi cạnh chồng một lúc. Elvis bao giờ cũng trình diễn một kiểu ồn ào như nhau. Nhóm Bristol cũng vậy. Khi họ xuất hiện lần đầu trên chương trình của Ed Sullivan, Richard nhìn mái tóc dài bù xù của họ, lúc lắc ra về không tán đồng và thiếu tin cậy. Trong một thoáng, những đường đỏ ối của ánh hoàng hôn vạch trên bầu trời. Robert Kinkade vừa đưa tay chỉ vừa bảo: "Tôi thường gọi đó là phản quang. Phần lớn người ta giơ ngay máy ảnh lên chụp. Thường lúc đó màu và ánh sáng rất đẹp. Khi mặt trời vừa lặn xuống sau chân trời và ánh sáng còn phản chiếu lên bầu trời." Francesca không trả lời. Bà tự hỏi về con người say sưa với màu sắc của bầu trời. Người có làm thơ chút ít và viết tiểu thuyết chút ít. Người chơi đàn guitar tài tử, người kiếm sống bằng chụp ảnh và mang dụng cụ nghề nghiệp nơi ba lô đeo lưng đi khắp các nẻo đường. Người giống như gió, lung lay như gió và có lẽ sẽ trở về với gió. Ông thọc tay vào túi quần, mắt hướng về bầu trời, máy ảnh lắc lư bên hông trái. Mặt trăng như những trái táo bạc, mặt trời như những trái táo vàng. Giọng ông trầm, đọc ra những lời trên như một diễn viên chuyên nghiệp. Francesca nhướng mắt nhìn ông. W.P. Zist, bài ca về kẻ lạc loài. Đúng, một thi sĩ tuyệt vời. Zist ấy. Hiện thực, tiết kiệm nhục cảm, cái đẹp quỷ thuật. Tất cả cái đó nói lên nguồn gốc ái nhĩ lan của tôi. Ông đã nói lên tất cả chỉ trong 5 từ. Francesca đã từng tốn công vô ích khi đem thơ Zist cố giải thích cho học trò mình ở Winterset hiểu, nhưng không bao giờ thuyết phục được họ. Bà chọn Zist cũng vì lý do mà Robert Kinkade vừa chỉ ra. Học sinh xứ này có thành kiến nặng nề với thi ca. Bà còn nhớ khi bà đọc câu "Mặt trời cũng như quả táo vàng", thì cái cậu Matthew Clark đưa mắt liếc qua cậu bạn bên cạnh đưa tay vạch một đường cong chỉ đôi vú đàn bà. Cả bọn con trai cười ồ, còn bọn con gái thì đỏ mặt. Người ở đây sống bằng một thái độ thực dụng như vậy, bà thấy điều đó và bà nản lòng vì cảm thấy mình tổn thương và cô độc. Mặc dù rõ ràng họ biểu lộ một tình bạn rõ rệt với bà. Ở đây người ta không ưa thích thi ca. Để chống lại cái mặc cảm tự ti về văn hóa, người dân ở đây thường nói: đây là một nơi rất tốt để giáo dục con cái. Những lúc đó bà rất muốn đáp lời họ: nhưng đây phải là nơi thích hợp để giáo dục những người trưởng thành không? Họ đi dọc theo cánh đồng hàng trăm mét mà không hay, rồi đi vòng lững thững hướng về nhà. Bóng tối đã phủ kín đầy khi họ đến hàng rào. Lần này, ông kéo dây kẽm gai cho bà bước qua. Bà chợt nhớ tới chai brandy. Tôi còn chai rượu. Hay là ông muốn uống cà phê? Thế muốn cả hai được không? Lời ông thốt ra trong bóng tối, bà biết ông đang mỉm cười. Bà trả lời: được quá đi chứ. Khi họ bước vào vùng ánh sáng từ hiên chiếu xuống bãi cỏ và sân dài đá, bà nghe thấy tiếng nói của chính mình. Có một cái gì đó làm bà bồn chồn. Đó là âm hưởng của tiếng cười giòn tan trong các quán cà phê ở Napoli thuở nào. Tìm cho ra hai chiếc tách nguyên lành không phải dễ. Và bà biết rằng cuộc đời của Robert Kinkett gắn liền với ly tách sứt mẻ, nứt dạn, nên bà muốn dịp này phải uống cho đàng hoàng. Bà có hai cái ly để uống rượu brandy, để trên chót tủ, chưa hề dùng đến bao giờ. Bà nhấc gót và thấy đôi dép ướt đẫm dưới chân mình, ống quần jean siết chặt lấy đùi. Ông ngồi lại nơi chiếc ghế và lặng lẽ ngắm bà. Phong cách của tổ tông cũng hiện hình nơi ông. Ông thầm hỏi mình sẽ cảm thấy thế nào khi chạm vào tóc bà, khi vuốt ve cái lưng thon của bà, khi thân thể bà nằm duỗi cạnh ông. Phong cách tổ tông trỗi dậy, chống lại tất cả những gì con người được dạy bảo, những điều in sâu vào trí óc qua nhiều thế kỷ văn hóa, nhiều quy luật chặt chẽ dành cho con người văn minh. Ông cố gắng cưỡng lại bằng cách nghĩ đến điều khác, về các tấm ảnh, về chuyến đi, về chiếc cầu có mái che, nghĩ đến tất cả ngoại trừ người đàn bà mà ông đang ngắm nhìn. Nhưng không gạt bỏ được, và lại tự hỏi thầm mình sẽ cảm thấy gì khi chạm vào làn da bà, khi áp bụng bà vào bụng mình. Những câu hỏi của muôn đời, bản năng quỷ quái của tổ tông đang tìm cách trỗi dậy, đang vùng dậy. Ông cố đẩy ra xa, gạt bỏ, châm một điếu Camel và thở mạnh. Bà cảm thấy đôi mắt ông luôn dán vào bà. Tuy rằng ông nhìn một cách kín đáo, không lộ liễu, bà cũng biết ông hiểu rằng trước đây bà chưa hề rót chai brandy ra ly. Và bà thấy nơi ông, ngoài cái chất buồn rất ái nhĩ lan, còn có một thoáng xúc cảm không phải thương hại. Loại tình cảm đó không thích hợp với ông. Có lẽ u hoài thì đúng hơn. Bà gần như nghe thấy những từ ông sắp lại thành lời. Chai rượu đầy, nhưng ly rỗng. Nàng với tay lấy những chiếc ly rỗng không. Đâu đó ở phía bắc dòng sông Middle, tôi lặng ngắm nàng bằng cặp mắt của những người đã từng thấy vùng Amazon, của những Sivaros và con đường tơ lụa. Bụi của đoàn lữ hành cuốn lấy chân tôi, chạm vào không gian trinh nguyên nơi bầu trời châu Á. Francisca nhìn ngón tay mình và ước chi ngón tay mình dài, thon và được chăm sóc tử tế hơn. Cuộc sống nông trại đâu có cho phép bà để móng tay dài. Và thật ra Điều này trước đến tối nay không có gì quan trọng đối với bà. Rượu brandy, hai chiếc ly đặt trên bàn. Trong khi bà pha cà phê, ông mở nút chai và rót một lượng chính xác vào ly. Ông thường có thói quen uống brandy sau bữa ăn tối. Francesca tự hỏi người đàn ông xa lạ này đã từng sống ở bao nhiêu bếp, bao nhiêu quán ăn, bao nhiêu phòng ăn dưới ánh sáng mờ, bao nhiêu ngón tay phụ nữ thon dài cầm ly đưa lên trước mặt ông, bao nhiêu cặp mắt xanh biếc hoặc đen láy như hột hồ đào ông đã nhìn từ các buổi dạ tiệc ở các xứ lạ, khi những chiếc đầu đánh cá lắc lư theo sóng biển, khi sóng đập vào bờ đá mốc thiêu nơi hà cảng già nua. Ánh sáng ngọn đèn trần quá chói không thích hợp để uống cà phê và brandy. Francesca Johnson, vợ của Richard Johnson, người vừa đi dạo một vòng trên cỏ ướt lúc chạng vạng, người lần dở lại giấc mộng của một thời con gái, vẫn để nguyên ánh đèn. Thắp một cây nến thì lý tưởng đấy, nhưng bà sợ là thế thì đi quá xa, có thể làm ông hiểu lầm. Bà đành bật ngọn đèn trên bệ bếp, rồi tắt ngọn đèn trần. Tuy chưa thật hoàn hảo, nhưng thế này cũng đã hơn nhiều. Ông đưa ly rượu lên trước mặt Francesca, hơi chạm nhẹ vào ly của bà. Chúc cho những buổi chiều xưa, cho tiếng nhạc xa vời. Bà chỉ mỉm cười. Cả hai lặng lẽ hút thuốc, không một lời nói, lặng lẽ nhấp cà phê, nhấp rượu brandy. Tiếng một con chim từ ngoài đồng, rắc, chú chó sủ sửa lên hai lần, đàn mũi lù vào từ cửa sổ, và một con bướm đêm đơn độc bằng bản năng chính xác cũng bay vào sự cuộc chơi dưới làn ánh sáng của ngọn đèn bếp. Trời vẫn nóng, không một làn gió nhẹ, hơi ấm ướt nữa. Robert Kincaid nhẹ toát mồ hôi. Ông đã mở hết cúc trên áo sơ mi. Ông quan sát Francesca, nhưng bà vẫn cảm thấy đang ở trong tầm nhìn của ông, kể cả khi ông ngó ra cửa sổ. Bà nhìn thấy ngực ông qua làn áo sơ mi, bà thấy cả những giọt mồ hôi loang lổ trên làn da ông. Francesca đắm mình trong một cảm giác dễ chịu, những cảm giác của thi ca và âm nhạc. Dẫu vậy, cũng đã đến giờ ông ta phải về rồi. Bà tự nhủ, 9:52. Chiếc đồng hồ treo trên phía tủ lạnh đã nhắc nhở. Pharaoh Zhang đang hát trong radio một bài hát cũ đã nhiều năm, bài Di tích của Thánh Cecile. Đó là người nữ tu thuẫn giáo ở thế kỷ 3. Francesca thầm nhớ, bà thánh bảo trợ của âm nhạc và kẻ mù lòa. Ly của ông đã cạn. Lúc ông quay ra cửa sổ, Francesca cầm cổ chai brandy định rót thêm cho ông. Ông lắc đầu ra dấu. Chiếc cầu Roseman đang đợi tôi sáng mai, tôi phải về thôi. Bà cảm thấy nhẹ nhõm, cùng một lúc thất vọng. Bà vẫy vùng cho một mớ tình cảm mâu thuẫn. Ừ thì về, nếu ông muốn. Uống thêm ly brandy nữa đi, hãy ở lại. Mặc cho bà đang bối rối, Pharaoh Zhang vẫn cứ tiếp tục hát. Còn bướm đêm lạc loài cũng không còn nơi đậu. Bà không biết chắc Robert Kincaid đang nghĩ gì nữa. Ông đứng dậy, khoác ba lô lên vai trái, chiếc ba lô thứ hai thì đặt lên trên thùng đá. Bà đi vòng qua bàn, ông bắt tay bà siết chặt. Cảm ơn bà về buổi tối, về bữa ăn, về cuộc đi dạo. Tất cả đều hoàn hảo. Bà là một người tuyệt vời, Francesca. Nên cất chai brandy vào tủ đi. Có lẽ chừng đó là cũng đủ say rồi đó. Vậy là ông ta đã hiểu. Nhưng bà không thấy tổn thương vì lời nói đó. Ông nói một cách thơ mộng đầy thiện chí, vẻ dịu dàng trong giọng nói, cách ông cất lời chứng tỏ điều đó, điều mà bà không hề biết. chính là ông đang muốn gào lên với bốn bức tường của nhà bếp. Trời đất ơi, Robert Kincaid, mày ngốc đến thế à? Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 8 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert James Waller. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.